Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị theo dõi bản tin với một số nội dung chính. Một người đàn ông bị buộc tội đe dọa tấn công Thánh đường Hồi giáo và các nhóm khác nhân ngày Quốc khánh Úc. Đặc phái viên Hoa Kỳ gặp Thủ tướng Israel thảo luận về tương lai Gaza trong bối cảnh 3 người thiệt mạng vì các cuộc không kích. Và ngôi sao Nhật Bản Naomi Osaka rút lui khỏi giải Úc mở rộng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một người đàn ông đã bị buộc tội gửi các bức thư kêu gọi bạo lực chống lại người Hồi giáo và các nhóm khác vào ngày Quốc khánh Úc Australia Day. Các tài liệu gửi đến thánh đường Lakimba ở Sydney cũng nhắm vào cộng đồng Trung Đông, người thổ dân và các chính trị gia cánh tả. Cảnh sát chống khủng bố đã đột kích vào một ngôi nhà ở Burwood vào hôm thứ Bảy sau khi thực hiện các kiểm tra pháp y đối với bức thư. Người đàn ông 70 tuổi bị buộc tội 3 tội danh gửi tài liệu đe dọa giết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng. Hiệp hội Hồi giáo Lebanon cho biết thời điểm đưa ra lời đe dọa chung với ngày Australia Day là điều đáng lo ngại. Trong diễn biến ở Trung Đông, các đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tương lai của Gaza. Vào hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch cho cái gọi là Gaza mới, được xây dựng lại từ đầu bao gồm các tòa tháp dân cư, trung tâm dữ liệu và các khu nghỉ mát ven biển. Bị biến thành đống đổ nát sau hơn 2 năm bị quân đội Israel bắn phá, bất chấp một lệnh ngừng bắn rõ ràng, Bộ Y tế tại Gaza cho biết hỏa lực của Israel đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Arafat Zawara là chú của 2 cậu bé tử nạn. Ông Zawara nói, chúng tôi được phép quay lại khu vực này, vì vậy chúng tôi đã trở về. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng súng và bom, tình hình rất khó khăn. Hôm nay chúng tôi mất 2 đứa trẻ, Mohammad 15 tuổi và Saman 14 tuổi. Chúng vừa đi khỏi cổng bệnh viện Kama Adwan thì bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu. Được biết Israel nói rằng họ cho biết về một cuộc tấn công nhưng phủ nhận việc có trẻ em thiệt mạng. Đầu tháng này, Hoa Kỳ thông báo kế hoạch ngừng bắn đã chuyển sang giai đoạn 2, theo đó Israel phải rút quân khỏi Gaza và Hamas phải nhường quyền kiểm soát lãnh thổ. Trở về Úc, lãnh đạo đảng quốc gia ông David Littleproud đã né tránh việc trả lời liệu ông có ủng hộ cho việc bãi nhiệm bà Susan Lee để thay thế bằng một lãnh đạo mới cho đảng tự do hay không. Đảng quốc gia đã tách khỏi liên minh vào tuần trước, lần thứ 2 kể từ cuộc bầu cử vào tháng 5 năm ngoái, sau khi họ phản đối việc đảng tự do ủng hộ luật chống thù ghét của chính phủ. Ông phát biểu trong chương trình Today của Channel 9 rằng đảng quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với đảng tự do, nhưng từ chối trả lời các câu hỏi về vị trí lãnh đạo đảng tự do. Ông Littleproud nói, họ nhìn xem đó là việc của đảng tự do không liên quan gì đến chúng tôi. Họ là một đảng độc lập giống như chúng tôi vậy. Chúng tôi không muốn rơi vào tình cảnh khó khăn như tuần này. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng. Chúng tôi nhận được một dự luật lúc 6 giờ sáng thứ Ba và được yêu cầu bỏ phiếu vào giờ trưa cùng ngày. Chớ trêu thầy, nó lại là về một vấn đề quan trọng như tự do ngôn luận. Chúng tôi không thể chấp nhận được, chẳng có quy trình nào cả. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đất nước cần sự đoàn kết hơn và phủ nhận việc đưa ra luật vội vàng để tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ liên đảng. Phát biểu trên chương trình Insiders của ABC, ông Albanese cho biết đảng tự do đã yêu cầu cần triệu tập quốc hội để có các biện pháp tức thời phản ứng sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi và khẳng định liên minh có toàn quyền tiếp cận để xem xét luật đã được soạn thảo. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt. Tiếp tục tin quốc tế. Một cư dân địa phương ở Minneapolis cho biết, người đàn ông bị các đặc vụ liên bang bắn vào thứ Bảy đang nằm trên đất khi vụ nổ súng xảy ra. Sự việc này đánh dấu vụ nổ súng chết người thứ hai của các đặc vụ liên bang trong tháng này, trong bối cảnh thực thi di trú gia tăng tại thành phố phía Bắc Hoa Kỳ. Một video lan truyền trên mạng xã hội và đã được phát trên các đài tin tức cho thấy rằng những người đeo mặt nạ và áo vest chiến thuật đang vật lộn với một người đàn ông trên con đường phủ đầy tuyết trước khi nghe thấy tiếng súng. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết các đặc vụ tuần tra biên giới đã nổ súng tự vệ trước người đàn ông khi mà anh này tiếp cận họ với một khẩu súng ngắn. Một nhân chứng giấu tên cho biết người đàn ông không có vũ khí khi bị các đặc vụ liên bang bắn. Nhân chứng này nói, anh ấy đang đi bộ thì lực lượng ICE bất ngờ nhảy ra và bắt đầu quật ngã, vật lộn với anh ấy. Anh ấy chỉ đang đi bộ thôi, thì họ bao vây. Anh ấy trượt chân trên băng và họ bắt đầu lao vào. Sau đó họ đập vào đầu anh ta bằng một cái hộp thiếc. Rồi anh ấy kháng cự và cứ thế là họ bắn. Họ giết anh ấy ngay tại đó. Anh ấy không có vũ khí, không có súng ống gì cả. Và rồi anh ấy đã chết. Tôi có video ở đây để chứng minh. Được biết, cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết người đàn ông này là cư dân 37 tuổi của thành phố, được tin là công dân Hoa Kỳ và không có tiền án tiền sự ngoài các vi phạm giao thông. Đến với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo tướng lĩnh cấp cao nhất của quân đội đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Ông Trương Hữu Hiệp, người cấp cao hơn trong hai phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương đầy quyền lực, là nhân vật mới nhất bị hạ bệ trong cuộc thanh trừng kéo dài đối với các quan chức quân đội. Đến với quan hệ Hoa Kỳ-Úc với vấn đề Afghanistan, Tổ chức Phúc lợi Cựu chiến binh hàng đầu của Úc đang phẫn nộ trước những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều mà họ cho rằng làm giảm đi đóng góp của các lực lượng đồng minh, bao gồm cả Úc, tại Afghanistan. Chủ tịch toàn quốc của RSL là Peter Tinley cho biết, nhận xét của Tổng thống Hoa Kỳ là sai lệch sự thật, thiếu kiến thức lịch sử và xúc phạm sâu sắc. Chuyển qua Tây Úc, cư dân vùng bờ biển phía Bắc Tây Úc đang phải đối mặt với gió gây hại và mưa lớn khi bão nhiệt đới Luana di chuyển vào đất liền. Nhà khí tượng cho biết hệ thống bão cấp 1 này mang theo sức gió lên tới 110 cây số một giờ và có thể gây lũ quét tại vùng Kimberley phía Tây Bắc. Một tin thể thao tại giải Úc mở rộng. Tay vợt từng hai lần vô địch Úc mở rộng là Naomi Osaka đã rút lui khỏi giải đấu, nhường suất vào vòng 4 cho tay vợt vượt qua vòng loại nước chủ nhà là Madison English. Chỉ vài giờ trước trận đấu dự kiến vào tối thứ Bảy, Osaka đã xác nhận cô rút lui vì chấn thương cơ bụng. Đây là năm thứ hai liên tiếp tay vợt 27 tuổi này phải rút lui tại Melbourne Park ở vòng 3 sau lần bỏ cuộc năm 2025 trước Belinda Bencic sau khi kết thúc một set đấu.